Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, 18 tháng 9 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về ý nghĩa của một cuộc tranh đấu. Sau đó là các tiết mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính. Giáo sư Thái Hà ra thông cáo không nhận bất cứ sự trợ giúp tiền bạc vật chất từ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Đức Thánh Cha kêu gọi Liên Hiệp Quốc xây dựng một thế giới với nhiều tình liên đới hơn. Hội nghị Thánh Mẫu nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức xác định những tiêu chuẩn về tính cách đích thực của các cuộc hiện ra. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Hà Nội. Giáo sư Thế Hà không nhận bất cứ sự trợ giúp tiền bạc vật chất nào từ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Trong một thông cáo đề ngày 15 tháng 9 vừa qua, tên mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, phát ngôn viên của giáo sư Thái Hà viết rằng, để tránh bị hiểu lầm trong sứ mệnh làm chứng cho công lý và sự thật, giáo sư Thái Hà không xin bất cứ cá nhân hay tổ chức nào trong và ngoài nước trợ giúp tiền bạc vật chất. Giáo sư Thái Hà không ủy nhiệm cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào trong và ngoài nước tổ chức quyên góp tiền bạc vật chất. Giáo sư Thế Hà không nhận bất cứ sự trợ giúp tiền bạc vật chất nào từ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào gửi về từ ngoại quốc, cách trực tiếp hay gián tiếp. Thông cáo cho biết giáo sư Thế Hà rất cảm động trước tấm lòng yêu thương bác ái của các ân nhân trong và ngoài nước, đã vì tình thương mà tự nguyện quan tâm, giúp đỡ, đặc biệt là giúp đỡ các nạn nhân của các vụ trấn áp. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh tế nhị và phức tạp hiện nay, giáo sư Thế Hà chỉ xin được đón nhận từ các ân nhân ở ngoại quốc lời cầu nguyện tha thiết và sốt sắng mà thôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Liên Hiệp Quốc xây dựng một thế giới với nhiều tình liên đới hơn. Trong một sứ điệp gửi đến Liên Hiệp Quốc nhân dịp tổ chức này khai mạc Đại hội đồng lần thứ 63, Đức Thánh Cha cổ võ các tham dự viên tiếp tục thăng tiến phẩm giá của mỗi một con người và xây dựng một thế giới với nhiều tình liên đới, tự do và hòa bình hơn. Sứ điệp đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh nhân dân Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên trong một buổi gặp gỡ cầu nguyện khi khai mạc đại hội đồng. Trong bức sứ điệp, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh giải thích rằng Đức Thánh Cha cùng với các thành viên của cộng đồng ngoại giao và các viên chức Liên Hiệp Quốc đang hiện diện, khẩn cầu Thiên Chúa Tối Cao ban ơn soi sáng và sức mạnh để thi hành nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc trong những tháng sắp tới. Sứ điệp đặc biệt kêu gọi đại hội đồng hãy cầu nguyện cho việc thực thi những mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ mới, cho chương trình phát triển ở Phi Châu, và những sáng kiến khác nhằm bảo đảm cho toàn thể nhân loại được hưởng mọi lợi ích của công cuộc toàn cầu hóa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại chuyến viếng thăm của Ngài tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 4 vừa qua, nhân dịp Liên Hiệp Quốc kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời kêu gọi gửi đến các nhà lãnh đạo thế giới, là hãy cam kết với cái nhìn luân lý và những nguyên tắc siêu việt về công lý được ghi ra trong các tài liệu khai sinh của Liên Hiệp Quốc. Tin Lộ Đức. Hội nghị Thánh Mẫu học quốc tế nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức xác định những tiêu chuẩn về tính cách đích thực của các cuộc hiện ra. Với chủ đề các cuộc hiện ra của Đức Tin Nữ Maria trong lịch sử Đức Tin và Thần Học, Hội nghị Thánh Mẫu học đã diễn ra tại Lộ Đức dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Paul Pupa. Trong suốt lịch sử 20 thế kỷ Kitô giáo vừa qua, ngoài các cuộc hiện ra tại Lộ Đức, chỉ có 12 cuộc hiện ra khác đã được giáo hội chính thức nhìn nhận. Hội nghị đã duyệt xét 30 cuộc hiện ra trên khắp năm châu, kể cả những cuộc hiện ra mới đây như tại Kibeho, Rwanda, Lillebusha và Laos tại Pháp, Medjugorje tại Bosnia-Herzegovina. Trong một bài tường trình về quy chế và nội dung của các cuộc hiện ra, Linh mục Yves-Marie Blanchard, giáo sư tại Đại học Công giáo Paris, đã xác định những tiêu chuẩn để thẩm định tính cách đích thực của các cuộc hiện ra. Theo vị giáo sư này, tiêu chuẩn tối hậu để thẩm định tính cách đích thực của một cuộc hiện ra phải là tập trung vào thánh giá và giáo hội. Ngay cả khi một cuộc hiện ra có đáng tin đến đâu, cũng phải mất nhiều năm giáo hội mới nhìn nhận. Linh mục José Jacinto de Farias thuộc Đại học Công giáo Lisboa giải thích tại sao các cuộc hiện ra tại Fatima phải mất nhiều năm mới được nhìn nhận. Tưởng cũng nên nhắc lại, mãi đến năm 1956, sau một cuộc điều tra cặn kẽ về những lời nói và những thị kiến của nữ tu Lucia, các cuộc hiện ra tại Fatima mới được giáo hội chính thức nhìn nhận. Hội nghị Thánh Mẫu tại Lộ Đức đã kết thúc với một cuộc thảo luận bàn tròn xoay quanh tương quan giữa các cuộc hiện ra và phong trào đại kết. Quý vị đang theo dõi bản tin Công giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Châu Á Châu. Tin Vatican, Tòa Thánh sẽ cho tổ chức một cuộc hội luận về thuyết tiến hóa. Hôm thứ Ba 16 tháng 9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ra đời của cuốn sách Nguồn gốc các chủng loại của Charles Darwin, vốn là một tác phẩm chưa bao giờ bị giáo hội Công giáo lên án, Tòa Thánh loan báo sẽ cho tổ chức một cuộc hội luận về thuyết tiến hóa. Theo dự trù sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 3 năm 2009. Theo đức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch hội đồng tòa thánh về văn hóa, mục đích của cuộc hội luận là để bác bỏ chủ thuyết tạo dựng hiện đang được các nhóm tín hữu Kitô bảo căn, nhất là tại Hoa Kỳ, quảng bá. Các nhóm tín hữu Kitô bảo căn này đọc hiểu kinh thánh theo nghĩa đen, do đó bác bỏ lý thuyết theo đó nhân loại là kết quả của một cuộc tiến hóa lâu dài, và yêu cầu phải giảng dạy cho học sinh thuyết tạo dựng. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua, đức cha Ravasi khẳng định rằng không hề có sự mâu thuẫn giữa thuyết tiến hóa và sứ điệp kinh thánh. Theo linh mục Mark Leclerc, giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, từ nó thuyết tiến hóa xét như là một lý thuyết khoa học, không hề nghịch lại với niềm tin vào một Thiên Chúa tạo hóa. Nếu lý thuyết này có nghịch lại với đức tin hay không, là bởi người ta chỉ dựa vào một vài yếu tố của thuyết này để giải thích toàn bộ thực tại. Về phần mình, đức cha Ravasi, chủ tịch hội đồng tòa thánh về văn hóa, nhắc lại rằng các vị giáo hoàng Pio thứ 12, Gioan Phaolô đệ nhị và Benedicto thứ 16 luôn tỏ ra quan tâm về thuyết tiến hóa. Riêng đức đương kim giáo hoàng đã bỏ ra hai cuộc gặp gỡ riêng trong hai kỳ nghỉ hè 2006 và 2007 để thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng thuyết tiến hóa do Charles Darwin đề ra vẫn chưa đủ để giải thích về nguồn gốc của sự sống. Tin Manila Phi Luật Tân. Các đức giám mục Phi Luật Tân lên án đạo luật mới nhằm hạn chế sinh sản. Trong một tuyên ngôn mới đây, đức cha Paciano Aniceto, tổng giám mục Pampanga, kiêm chủ tịch ủy ban giám mục về gia đình và sự sống, đã phản bác đạo luật vừa được Quốc hội thông qua. Vị giám mục này kêu gọi người Công giáo cho nên lắng nghe những kẻ mà ngài gọi là các tiên tri giả đang muốn áp đặt một thứ luân lý mới khi thông qua đạo luật về hạn chế sinh sản. Theo đức cha Aniceto, việc khuyến khích sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo trong chương trình kế hoạch hóa gia đình đã đảo lộn các ý niệm về đúng sai, tốt xấu, và như vậy loại bỏ chân lý đã được Thiên Chúa mặc khải. Đức cha chủ tịch ủy ban gia đình và sự sống của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân cũng kêu gọi các dân biểu Công giáo đừng để cho các đảng phái chính trị lung lạc. Đây là những đảng phái chỉ biết nhắm đến việc kiếm phiếu và đặt quyền lợi cá nhân lên trên công ích, cũng như vê vãn các công ty chế tạo các dụng cụ ngừa thai nhân tạo. Trái với giáo hội Công giáo, giáo hội Tin lành tại Phi Luật Tân đã ủng hộ đạo luật mới. Giáo hội Tin lành nói rằng cần phải để cho các đôi vợ chồng quyết định về việc kế hoạch hóa gia đình của họ. Tin Argentina. Giáo hội Công giáo tại Argentina cảnh cáo các linh mục không nên biến mình thành công chức của nhà nước. Trong một sứ điệp gửi cho các linh mục nhân cuộc gặp gỡ các linh mục toàn quốc lần thứ năm, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, đã kêu gọi các linh mục nên quan tâm đến dân chúng và tránh biến mình thành công chức của nhà nước. Sứ điệp của Đức Hồng Y tổng giám mục Buenos Aires viết rằng, dân Chúa mà các linh mục là thành phần, và từ đó họ được tuyển chọn và được sai đến phục vụ, có một cảm thức đức tin đặc biệt. Họ biết được khi nào một linh mục trở thành công chức nhà nước. Nhắc lại tài liệu chung kết của hội nghị của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe nhóm tại Aparecida, Brazil vào tháng 5 năm ngoái, Đức Nguy Bergoglio khẳng định rằng bản sắc của Linh Mục chính là thuộc về dân Chúa. Theo Ngài, điều làm cho Linh Mục biến chất chính là cơn cám dỗ muốn làm một tín hữu Kitô mà không cần có giáo hội. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Buenos Aires kêu gọi các linh mục hãy quan tâm một cách đặc biệt đến việc giải tội. Ngài khuyên các linh mục chớ tỏ ra quá cứng nhắc, nhưng cũng không nên quá dễ dãi, mà trái lại phải luôn luôn là một chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giê-xu. Tin Trung Quốc. Các tín hữu Công giáo tại một làng ở tỉnh Giang Xi, Trung Quốc cố gắng giữ vững đức tin giữa bao khó khăn. Mỗi sáng Chủ nhật, hai bà Ai Siêu Dinh và Quang Đông Mai tổ chức một buổi gặp gỡ cầu nguyện tại Đông Sân, quy tụ khoảng 30 người. Phần lớn những người tham dự các buổi gặp gỡ cầu nguyện là các bà nội trợ có tuổi hay trung niên, một số mang theo các cháu chắt của họ. Trong số 1.000 hộ tại Đông Sân, chỉ có 60 gia đình Công giáo, và trong 60 gia đình Công giáo này, chỉ có khoảng 100 người còn sinh sống tại đây. Bà Ai giải thích rằng phần lớn giới trẻ và người lớn đều đã bỏ làng để đi học hay đi làm tại các thành phố. Đây là một hiện tượng phổ quát tại các vùng quê bên Trung Quốc. Thường những người đi xa chỉ trở về quê vào dịp Tết Nguyên Đán mà thôi. Một số người Công giáo cho hãng thông tấn Công giáo Ukanews biết rằng mỗi năm 3 lần có một vị linh mục từ một thành phố lân cận đến cử hành thánh lễ và giải tội hoặc xích dầu bệnh nhân. Trong những dịp lễ lớn như Giáng sinh, Phục sinh đã hiện xuống và Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, giáo dân tại Đông Sân phải đi xe 3 bánh mất cả tiếng đồng hồ để đến một nhà thờ thị xã gần bên. Bà ấy than phiền rằng vì không có linh mục thường xuyên, cho nên nhiều người không còn thường xuyên đến nhà thờ. Ngoài ra, một số người phải làm cả ngày Chủ nhật.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa của một cuộc tranh đấu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại sao người Công giáo Thái Hà tụ tập tại linh địa Đức Bà để cầu nguyện? Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu trả lời của linh mục Nguyễn Ngọc Tĩnh, dòng Francisco, trong bài viết có tựa đề "Phim Thái Hà". Phần kết. Nếu ta đặt câu hỏi, câu chuyện Thái Hà sẽ kết thúc ra sao? Cho đến giờ phút này, chưa ai có thể trả lời được. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu có ai bảo chúng ta rằng, từ từ thôi, chờ đối thoại rồi nhà nước sẽ giải quyết, thì chúng ta có quyền trả lời. Cứ coi vụ tòa khâm sứ, đã 8 tháng qua, chờ dài cổ ra rồi, mà có thấy gì đâu, và phen này thì không mắc lừa nữa. Câu chuyện sẽ kết thúc thế nào thì chưa rõ, nhưng chúng ta đã có thể rút tỉa được một số kinh nghiệm cho những bước tiếp theo. Các linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế và anh chị em giáo xứ Thái Hà tổ chức cầu nguyện để miếng đất của mình trở lại với mình. Vấn đề đơn giản chỉ có vậy, và đó là một việc làm hợp lý, chẳng có chi phải bàn. Nhưng nếu đơn giản chỉ là cầu xin Thiên Chúa, thì không nhất thiết phải đến nơi mảnh đất cấm để phải ăn roi điện với dùi cui. Cứ ở trong nhà thờ mà cầu nguyện thì đâu có ai cấm cản gì. Nhưng đằng này lại đến nơi mảnh đất cấm. Tại sao? Thưa vì cùng lúc tập thể linh mục và giáo dân cầu nguyện với Thiên Chúa, thì cũng muốn nói với công luận, nhất là với chính quyền. Các ông coi nè, chúng tôi đã chờ 12 năm nay rồi. Đã đến lúc chúng tôi muốn một giải pháp, và phải là một giải pháp công bằng chúng tôi mới chịu. Chúng tôi tranh đấu trong ôn hòa, nhưng chúng tôi tranh đấu. Nói rõ ra, khi cầu nguyện để đòi đất theo kiểu đó, chúng ta làm một hành vi vừa có tính thánh thiên, vừa có tính chính trị. Đọc đến đây, có thể ai đó đã giật nảy người. Nhưng sự thật là thế, và chẳng có gì phải sợ. Tuy là người gốc Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhưng sống ở miền Nam từ hồi di cư năm 1954, khi nghĩ đến anh chị em tín hữu miền Bắc. Thú thật, tôi thường cho là anh chị em ngoài đó ưa những chuyện bên ngoài hơn là đi vào chiều sâu của đạo. Nhưng kể từ vụ tòa khâm sứ, nay đến vụ Thái Hà, tư duy đó đã sụp đổ. Tôi khâm phục những anh chị em tín hữu. Có thể là hiểu biết về đạo của họ chưa sâu, nhưng phải có một lòng tin sắt đá, họ mới có sức tháng này qua tháng khác, chịu dầm mưa dãi nắng, bất chấp bao thiệt thòi cho bản thân, cho gia đình, bất chấp bao phiền nhiễu. Có người bị đánh đập, phải mang thương tích, phải ngồi tù. Nếu đúng như lời Thánh Giacôbê, đức tin không có việc làm là đức tin chết, thì qua vụ tòa khâm sứ và vụ Thái Hà, đức tin của anh chị em tín hữu ở đây sống động mãnh liệt vô cùng. Trong thánh lễ hiệp thông tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đêm 28 tháng 8 năm 2008, từ chủ tế là cha giám tỉnh Phạm Trung Thành, đến người giảng lễ là cha Vũ Khởi Phụng, đến người dẫn lễ là cha Lê Quang Uy. Mỗi người một cách, nhưng cả ba đều nói rõ mục tiêu. Khởi điểm là mảnh đất Thái Hà, nhưng xa hơn, sâu hơn là mảnh đất tâm linh, là công bằng xã hội, là công lý và hòa bình. Thửa đất 6 mẫu Tây, giá bao nhiêu ngàn Tây vàng tuy lớn, nhưng có những cái khác lớn hơn nhiều, mới thật sự đáng cho ta chấp nhận trả giá để tranh đấu. Vẫn trong thánh lễ đồng tế đêm 28 tháng 8 năm 2008, tại nhà thờ Kỳ Đồng, Sài Gòn, chung quanh cha giám tỉnh chủ tế và 24 linh mục bề trên tu viện, cùng với trên 100 linh mục của tỉnh dòng, ai cũng thấy được sự đồng tâm nhất trí của cả một tỉnh dòng. Trước cũng như sau năm 1975, không thiếu những linh mục dòng Chúa Cứu Thế dấn thân tranh đấu cho công bằng xã hội, cho tự do dân chủ, nhưng đó là những cá nhân. Lần này là cả một tập thể. Và vì là một dòng quốc tế, điều không thể nghi ngờ là anh em dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được sự hỗ trợ rộng rãi của anh em toàn dòng trên thế giới. Tranh đấu mà đơn thân độc mã thì Thái Hà đã bị dẹp từ khuya rồi. Nhưng nếu Thái Hà cầm cự được cho đến hôm nay là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ và rộng rãi. Ở nước ngoài, các cộng đồng công giáo người Việt đã tổ chức những buổi cầu nguyện và ký thỉnh nguyện thư gửi đến các vị lãnh đạo quốc gia liên hệ. Họ được thông tin sớm và đầy đủ nên hiểu rõ tình hình, lại được tự do tổ chức, nên chuyện này không có gì lạ. Điều đáng để ý là tình hình trong nước. So với vụ tòa khâm sứ, lần này các giám mục nhập cuộc khá sớm. Đức Tổng Giám mục Hà Nội lên tiếng ngay khi còn ở Hoa Kỳ, và trong dịp tĩnh tâm tháng đầu tiên sau khi Ngài trở về Hà Nội, thì Linh mục đoàn Hà Nội đã ký thỉnh nguyện thư ủng hộ Thái Hà. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn thì viết một thư mục vụ ngắn gọn nhưng đầy đủ cho anh chị em tín hữu trong giới phận hiểu vấn đề và hiệp thông cầu nguyện. Các linh mục hạt xóm mới Sài Gòn cũng đã ký một lá thư hiệp thông với cộng đoàn Thái Hà. Cùng với Đức Tổng Giám mục Hà Nội, tất cả các giám mục giáo tỉnh miền Bắc đã công khai lên tiếng ủng hộ. Và khi các giám mục công khai nhập cuộc như thế, thì đến lượt các linh mục hăng hái tham gia cầu nguyện là chuyện bình thường. Đức Giám mục Bắc Ninh tuy chưa được tấn phong, nhưng đã cùng với các linh mục giáo phận đến Thái Hà khá sớm để cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới. Riêng Đức cha Cao Đình Thuyên, 82 tuổi, giám mục giáo phận Vinh, đã tuyên bố: việc của Thái Hà cũng là việc của Vinh, của Thanh Hóa và của cả giáo hội Việt Nam. Do đó chúng tôi đến đây để cầu nguyện cùng anh chị em cho công lý và hòa bình. Nhưng đặc biệt hơn cả là lời tuyên bố của Đức cha Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình. Xin chào tất cả mọi người. Tôi sẽ đi tù. Vì trong số những tội phạm mà nhà nước kể ra, tôi thấy mình đều phạm cả. Ví dụ như tôi đã tham gia buổi cầu nguyện với giáo dân tại linh đài Đức Mẹ. Tôi đã dám viết bài kích động nhiều nơi, không gửi đến các báo chí trong nước mà tự ý tung lên mạng một cách trái phép. Nếu tôi có phải đi tù, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, và đừng tin vào tôi nữa, như trường hợp của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền. Tôi sợ rằng sau này có những văn bản hoặc những lời phát biểu sai sót gán cho tôi, thì xin anh chị em đừng tin tôi như đã từng tin tôi ngày nay trong cuộc sống. Những lời lẽ như thế của một vị giám mục chắc chắn không riêng gì tôi, mà rất nhiều người khác chờ đợi từ lâu lắm rồi. Để thấy rõ điều này, ta chỉ cần đọc đoạn thư sau đây của một nữ giáo dân trẻ thuộc giáo phận Phan Thiết, cô Anna Nguyễn Thùy Linh, gửi quý cha, quý ông bà và anh chị em giáo dân, đăng trên Việt Catholic ngày 12 tháng 9 năm 2008. Con thật cảm kích và trân trọng hình ảnh của quý giám mục, linh mục, các giáo dân xa gần đã đến hiệp thông chia sẻ với giáo xứ Thái Hà. Con cũng vui mừng mỗi lần đọc được các bức thư hiệp thông từ các giám mục, linh mục, các cộng đoàn hải ngoại. Con cũng hy vọng sẽ được tiếp tục đọc thư hiệp thông từ bề trên các dòng tu, các cha xứ ở những nơi không thể đến Thái Hà vì nhiều lý do. Có người đã nhắc đến Thái Bình và Thiên An Môn. Nhưng chuyện tòa khâm sứ và chuyện Thái Hà cách xa chuyện Thái Bình cả chục năm và chuyện Thiên An Môn gần hai chục năm. Nay với một cái điện thoại di động, thì một người dân thường cũng có thể trở thành phóng viên. Và trong khi trên đài truyền hình nhà nước và qua mấy tờ báo Hà Nội, lãnh đạo công an chối leo lẻo là không đánh người, thì tấm hình người nữ giáo dân mặt đầy máu đã tỏa đi khắp cùng thế giới. Việt Catholic được 200.000 lượt người xem trong một ngày, thì đủ biết chuyện ngăn sông cấm chợ thông tin ngày nay không còn như xưa nữa. Và điều không thể nghi ngờ là chính nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại mà các bài viết, các bản tin được cập nhật gần như hàng giờ, khiến những ai có phương tiện đều có thể theo dõi tình hình và chia sẻ cho người khác. Chính nhờ vậy mà vụ tòa khâm sứ và nay vụ Thái Hà được một sự hiệp thông chia sẻ chưa từng thấy. Khi mỗi người tín hữu Công giáo Việt Nam ý thức và công khai bày tỏ lập trường như Đức Giám mục Giáo phận Vinh, chuyện của Thái Hà là chuyện của Vinh, của mỗi chúng ta, thì mọi lời hăm dọa trở thành vô nghĩa, vì nhà nước không có đủ nhà tù cho 6-7 triệu người Công giáo. Ngày xưa trong thời kỳ kháng chiến, chúng ta thường nghe khẩu hiệu, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Đã chấp nhận đấu tranh, chúng ta phải can đảm, phải kiên trì và chấp nhận trả giá. Không chính quyền độc tài nào tự nhiên đi ban phát tự do dân chủ cho bàn dân thiên hạ. Muốn được tự do, phải tranh đấu. Và vì chúng ta có chính nghĩa, Thiên Chúa sẽ bên vực chúng ta. Sài Gòn, ngày 14 tháng 9, năm 2008. Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh, dòng Francisco. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Những lời kinh dân mẹ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Những lời kinh dân mẹ qua dòng lịch sử giáo hội là một gia tài của các tín hữu Kitô chúng ta. Ngay từ đầu, các tín hữu đã chúc tụng mẹ là mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện với mẹ trong phụng vụ cũng như trong niềm tôn kính riêng tư. Nền tảng thần học của lời kinh dân mẹ đã được Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục xác định trong tông huấn về sự tôn kính Đức Mẹ ban hành năm 1974 như sau. Việc tôn kính Đức Mẹ đặt nền tảng trên tước phẩm đặc biệt của mẹ là mẹ Chúa Con, và do đó là ái nữ của Chúa Cha và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì ơn phi thường ấy cho nên mẹ cao trọng hơn bất cứ tạo vật nào trên trời và dưới đất. Trong thư mục vụ năm 1973, các Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng đã giải thích như sau. Khi Đức Mẹ được tôn vinh, thì chính con mẹ được nhìn nhận, yêu thương và tôn vinh, và các giới răn của Ngài được tuân giữ. Tôn kính mẹ một cách đúng đắn là nhìn nhận con mẹ, bởi vì mẹ là mẹ Thiên Chúa. Yêu mến mẹ là yêu mến Chúa Giêsu, vì mẹ luôn là mẹ của Chúa Giêsu. Cầu nguyện với Đức Mẹ không có nghĩa là đặt mẹ vào chỗ của Chúa Kitô, nhưng là tôn vinh con mẹ, đấng mong muốn chúng ta yêu thương và tin tưởng các thánh của Ngài, nhất là mẹ Ngài. Bắt chước Đức Trinh Nữ, đấng trung thành, chính là tuân giữ giới răn của con mẹ. Tân Ước nói với chúng ta rằng, vào buổi khai sinh của giáo hội, Đức Mẹ đã hiện diện bên cạnh các môn đệ để cầu nguyện khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chính vì thế mà giáo hội luôn dành cho mẹ Maria một chỗ đứng đặc biệt trong phụng vụ, tức lời kinh chính thức của giáo hội. Trước hết, giáo hội cùng với mẹ Maria dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Giáo hội sống lại tâm tình của mẹ. Giáo hội lặp lại lời kinh của chính mẹ. Giáo hội cũng tự đồng hóa với mẹ để dâng Chúa Kitô làm hiến lễ. Giáo hội cũng nhờ mẹ bầu cử. Kế đó, giáo hội dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để tôn vinh mẹ. Giáo hội tôn vinh mẹ bằng lời ngợi khen Chúa vì đã cho mẹ tham dự vào những biến cố chính trong cuộc đời của con mẹ. Giáo hội cũng chúc tụng Chúa vì những ơn đặc biệt đã chuẩn bị mẹ vào sứ mệnh của mẹ, và vì những phần thưởng dành cho mẹ, cũng như vì vô số những biến cố trong đời sống của giáo hội. Cuối cùng, giáo hội cầu nguyện với chính mẹ. Giáo hội không trực tiếp cầu nguyện với Chúa, mà qua trung gian của mẹ, để ca ngợi mẹ, để chúc tụng mẹ bằng những lời của tin mừng, và trực tiếp xin mẹ bầu cử với con mẹ và ba ngôi Thiên Chúa. Tuy nhiên, không có lời kinh dân mẹ nào được giáo hội xem như một mục đích. Tất cả mọi lời kinh dân mẹ đều hướng đến việc thờ phượng một Thiên Chúa chân thật và độc nhất. Chúa Cha được ca ngợi và tôn vinh vì sự khôn ngoan Ngài đã tỏ bày cho mẹ. Chính nhờ việc tôn vinh mẹ mà Chúa Con được biết và yêu mến. Và tác động của Chúa Thánh Thần trong mẹ và giáo hội cũng được tán dương và công bố. Nói cách khác, chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Chúa Giêsu Kitô. Sự trung gian của mẹ không thể thay thế cho sự trung gian ấy của Chúa Kitô. Mọi lời kinh dân mẹ đều hướng đến sự trung gian duy nhất ấy của Chúa Kitô. Như thế, ngay từ khởi đầu, các tín hữu Kitô đã dâng lời cầu nguyện lên mẹ, kêu cầu mẹ, nhất là những khi gặp gian lao, thử thách, bất hại và chiến tranh. Trong một thông điệp công bố năm 1883, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã giải thích như sau. Những người công giáo vẫn luôn có thói quen chạy đến tìm nương náu bên mẹ mỗi khi gặp hiểm nguy và thử thách. Họ tìm kiếm sự bình an nơi lòng từ mẫu của mẹ. Điều này chứng tỏ rằng Giáo hội Công giáo đã có lý để đặt tất cả hy vọng và tin tưởng nơi mẹ Thiên Chúa. Mẹ là đấng đã liên kết với con mẹ trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Mẹ là đấng đẹp lòng Chúa và có thế giá bên cạnh Chúa hơn bất cứ con người hay thiên thần nào. Thánh Bernardo đã tóm tắt một cách tuyệt diệu như sau. Trong nguy hiểm, lo âu hay nghi ngờ, bạn hãy nghĩ đến mẹ và kêu cầu mẹ. Đừng bao giờ để cho tên mẹ lìa xa khỏi môi miệng hay trái tim bạn. Và để đạt được kết quả của lời cầu bầu của mẹ, đừng quên cuộc đời mẫu mực của mẹ. Theo mẹ, bạn sẽ không bao giờ lạc lối. Cầu nguyện với mẹ, bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Chìm ngắm mẹ, bạn sẽ không bao giờ sai lầm. Với sự nâng đỡ của mẹ, bạn sẽ không bao giờ vấp ngã. Dưới sự chở che của mẹ, bạn sẽ chẳng bao giờ sợ hãi. Được mẹ dẫn dắt, bạn sẽ không bao giờ bị lung lạc. Và với sự trợ giúp của mẹ, bạn sẽ đạt tới đích quê trời. Chính vì có người tự nhiên chạy đến với mẹ trong cơn nguy khó, mà hầu hết những lời kinh dân mẹ được truyền tụng cho đến ngày nay đều do những tác giả vô danh sáng tác. Những lời kinh này bộc phát như những đóa hoa nở rộ vào mỗi mùa khác nhau, và chứng tỏ tấm lòng con thảo của người tín hữu đối với mẹ Thiên Chúa qua muôn thế hệ. Mỗi thế kỷ đều để lại một lời kinh riêng. Ngay từ thế hệ tín hữu tiên khởi, chúng ta đã thấy được lòng tôn kính dành cho mẹ Thiên Chúa. Lời chào của sứ thần, bà đầy ơn phước, và lời chúc mừng của người chị họ Elizabeth, mẹ Chúa tôi, đã được Thánh sử Luca ghi lại như một chứng từ sống động về lòng tôn kính đặc biệt của các tín hữu tiên khởi đối với mẹ Thiên Chúa. Trong kinh Tin Kính, các tín hữu tiên khởi cũng đã bày tỏ lòng tôn kính đặc biệt dành cho mẹ khi tuyên xưng rằng ngôi hai Thiên Chúa đã sinh bởi đức nữ đồng trinh. Thế kỷ thứ ba đã để lại một lời kinh trực tiếp dâng mẹ là kinh Substitutum, lạy Đức Mẹ Chúa Trời. Này chúng con chạy đến tìm nương ẩn nơi mẹ. Lời kinh chứng tỏ sự tin tưởng nơi sự bầu cử quyền năng của mẹ Thiên Chúa. Thế kỷ thứ tư cũng để lại một lời kinh nói lên niềm cậy trông mãnh liệt của các tín hữu nơi sự bầu cử của mẹ Maria. Trong hai thế kỷ thứ sáu và thứ bảy, chúng ta đã có được phần đầu của kinh Kính Mừng. Đáng chú ý nhất là kinh Lạy Nữ Vương được sáng tác vào thế kỷ thứ 11. Cũng trong giai đoạn này, chúng ta có được kinh Lạy Mẫu Nghi Cao Cả. Sang thế kỷ thứ 12, vinh quang của Nữ Vương Thiên Đàng được ca tụng trong kinh Kính Lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên Quốc. Thế kỷ thứ 14 để lại lời kinh đáng ghi nhớ là Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa. Thế kỷ thứ 15 được đánh dấu với những kinh bất hữu như kinh cầu Đức Mẹ, chuỗi mân côi và kinh hãy nhớ. Sang thế kỷ thứ 16, chúng ta có được trọn vẹn kinh kính mừng. Đây là những lời kinh dân mẹ mà chúng tôi sẽ lần lượt ôn lại trong một thánh mẫu La Vang hàng tuần. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ thứ năm hôm nay, một văn kiện Tòa Thánh xin nói về những tài liệu để chuẩn bị khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến vào tháng 10 về lời Chúa. Và văn kiện chúng tôi chọn nói trước hết hôm nay liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến là văn kiện đại cương của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Tài liệu này đã được giới thiệu trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 4 năm 2007. Và gồm có 3 chương, nói về 3 điểm căn bản của đề tài Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chương 1 nói về mặc khải, lời Chúa và giáo hội. Chương 2 nói về lời Chúa trong đời sống của giáo hội. Và chương 3 nói về lời Chúa trong sứ mạng của giáo hội. 3 chương này được canh tân và thêm phong phú hơn trong tài liệu làm việc cũng đã được công bố. Chúng tôi sẽ nói sau này. Và khi công bố văn kiện đại cương, có lời tựa dẫn vào văn kiện của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Vậy, hôm nay chúng ta hãy đọc lời tựa của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic cho văn kiện đại cương. Đức Tổng Giám mục đã trích lại câu Kinh Thánh từ Thư Do Thái, chương 4 câu 12 như sau. Lời Chúa là lời hằng sống, hữu hiệu và sắc bén, hơn mọi gươm hai lưỡi. Lời Chúa chém sâu đến mức chẻ đôi tâm linh, chia hai tinh thần. Lời Chúa khảo xét những tâm tình và tư tưởng của lòng người. Và sau đó, Đức Tổng Giám mục trình bày những suy nghĩ của Ngài về 3 khía cạnh, lời hằng sống, lời hữu hiệu và lời sắc bén. Về lời hằng sống, Đức Tổng Giám mục đã viết như sau. Trọn cả lịch sử cứu rỗi chứng minh rằng, lời Chúa là lời hằng sống. Thiên Chúa nguồn mạch sự sống, là đứng có sáng kiến thông ban chính mình. Lời Ngài được nói cho con người, sản phẩm do Ngài tạo dựng, có khả năng đáp lời Thiên Chúa và bước vào trong truyền thông với đứng tạo dựng mình. Vì thế, lời Chúa đồng hành với con người từ lúc được tạo thành cho đến lúc kết thúc cuộc hành hương trên trần gian này. Lời Chúa được biểu lộ bằng nhiều cách thế khác nhau, cho đến cách thức chóp đỉnh là mầu nhiệm nhập thể, khi ngôi lời đứng là Thiên Chúa nơi Thiên Chúa, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà xuống thế làm người. Chúa Giêsu Kitô chết và đã sống lại, là đứng hằng sống, là đứng có lời ban sự sống đời đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 58. Điểm thứ hai, lời Chúa là lời sắc bén. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic quảng diễn thêm như sau. Lời Chúa soi sáng đời sống con người, vừa chỉ cho con người biết đường phải đi theo, nhất là qua các giới răn mà Chúa Giêsu đã tổng hợp lại trong mệnh lệnh yêu thương Thiên Chúa và yêu thương người lân cận. Các mỗi phút là lý tưởng cho đời Kitô được sống trong thái độ lắng nghe lời Chúa, lời khảo sát sâu xa những tâm tình của lòng người, vừa hướng dẫn tâm lòng đó đến với điều thiện hảo, và thanh luyện nó khỏi tất cả những gì là tội lỗi. Khi thông truyền chính mình cho con người tội lỗi, nhưng được mời gọi sống thánh thiện, thì Thiên Chúa khuyến khích con người hãy thay đổi nếp sống xấu xa của họ. Các ngươi hãy quay trở lại khỏi những con đường xấu, và hãy tuân giữ những mệnh lệnh ta truyền và những điều ta dạy theo lệ luật mà ta đã đặt ra buộc cha ông các người tuân giữ, và đã truyền nói ra cho các người biết qua các tôi tớ ta, các ngôn sứ. Trích sách thứ hai quyển các vua, chương 17 câu 13. Trong phúc âm, Chúa Giêsu kêu mời như sau: anh em hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần bên. Phúc âm do Thánh Matthew chương 3 câu 2. Nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, lời Chúa chạm đến tâm hồn kẻ tội lỗi thống hối và đem con người trở về hiệp thông với Thiên Chúa trong giáo hội. Sự ăn năn trở lại của người tội lỗi là nguyên nhân niềm vui lớn trên trời. Nhân danh Chúa phục sinh, giáo hội tiếp tục sứ mạng rao giảng cho tất cả mọi dân nước sự ăn năn thống hối và ơn tha thứ mọi tội lỗi. Chính giáo hội với lòng vâng phục lời Chúa bước đi trên con đường khiêm tốn và ăn năn, để mỗi ngày một trung thành hơn với Chúa Giêsu Kitô là vị hôn phu và là Chúa của giáo hội, và để rao giảng tin vui mừng với sức mạnh hơn và cách trung thực hơn. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp vào thứ năm tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền do Chu Văn phụ trách.
Quyền được tham gia vào quản lý đời sống công cộng. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Quý vị, các bạn thân mến, cùng với tự do hiệp hội, được tham gia vào việc công cộng cũng là một trong những quyền tự do cơ bản của người công dân. Sự đóng góp của người công dân là cần thiết cho việc phát triển một chế độ dân chủ. Để cho mọi xã hội loài người được sinh hoạt một cách lành mạnh, cần phải tạo điều kiện và bảo đảm những phương tiện cần thiết để mọi thành phần được tham gia vào việc quản lý đời sống công cộng. Giáo hội vẫn luôn bên vực quyền này. Hẳn nhiều người còn nhớ, với thiện chí đóng góp ý kiến vào việc xây dựng đất nước, ngày 19 tháng 5 năm 2000, nhân dịp các đại biểu quốc hội tham dự kỳ họp thứ bảy, một số nhà trí thức, trong đó có những tên tuổi nổi bật như ông Hoàng Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Đảng Dân Chủ Việt Nam, ông Phạm Quế Dương, nhà báo, đại tá quân đội nhân dân, và ông Nguyễn Thanh Giang, viện sĩ, tiến sĩ địa vật lý, đã gửi lên quốc hội một lá thư, trong đó yêu cầu chấm dứt những sách nhiễu và đe dọa đối với nhà bất đồng chính kiến Hà Sĩ Phu, đồng thời kêu gọi thực thi dân chủ. Theo lá thư nói trên, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, ngụ tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, vừa bị khởi tố hình sự một cách phi lý và hoàn toàn vô căn cứ. Sự việc đã diễn ra như sau. Ngày 28 tháng 4 năm 2000, công an đột ngột tới khám nhà riêng tiến sĩ Hà Sĩ Phu. Cuộc khám xét lục soát này không tìm được một căn cứ, một tài liệu nào chứng minh ông có sai trái. Đã thế, công an còn tự tiện lấy đi chiếc máy vi tính, một công cụ làm việc thường nhật, một tài sản riêng của ông. Nhưng sự việc không dừng lại tại đó. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu còn được lệnh của công an không được rời nơi cư trú và ngày ngày phải tới đồn công an, sở để thẩm vấn. Ngoài ra, một văn thư khác còn ghép ông vào tội danh ghi trong điều 72 Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tội phản bội Tổ quốc, với hình phạt nhẹ là tù từ 7 đến 15 năm và hình phạt nặng là tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình. Ai cũng biết rằng trước đây, bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Hà Sĩ Phu còn nổi tiếng trong và ngoài nước nhờ một loạt bài chính luận sâu sắc như dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ, chia tay ý thức hệ. Những bài chính luận này là những đóng góp máu thịt của tác giả xoay quanh một chủ đề duy nhất. Cuộc sống của đất nước ta hiện nay đã đặt lên chương trình nghị sự một đòi cách bách là phải dân chủ hóa đất nước. Cần phải dân chủ hóa thực sự và chỉ dân chủ hóa đích thực thì mới là một đảm bảo chắc chắn cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Thế nhưng, với thiện ý chân tình đó, chính vì các bài chính luận nói trên mà số phận của tiến sĩ Hà Sĩ Phu trở nên lao đao. Ông đã bị cầm tù 12 tháng. Ra tù, ông bị đưa về quản chế tại tư giá Đà Lạt nhiều năm trong điều kiện ngặt nghèo, điện thoại bị cắt, công an bao vây quanh nhà. Vậy mà trong nhiều tháng liền, hàng ngày ông còn bị bắt buộc phải tới đồn công an để thẩm tra và tranh luận triết học, và bị ghép vào điều 72 luật hình sự với hình phạt cao nhất là án tử hình. Sự kiện một số nhà trí thức Việt Nam nêu lên trong lá thư gửi đến Quốc hội chứng tỏ rằng tại Việt Nam, cùng với quyền tự do ngôn luận phát biểu, quyền được đóng góp ý kiến và việc xây dựng đất nước cũng bị chối bỏ. Được tham gia vào việc xây dựng đất nước bằng những phát biểu ôn hòa của mình, đó là một trong những quyền cơ bản của người công dân mà giáo hội không ngừng khẳng định và bên vực. Trong số 75 của hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II đã khẳng định như sau. Thật là phù hợp với bản tính con người để thiết lập những cơ cấu chính trị pháp lý, nhờ đó tất cả mọi người công dân, không phân biệt ai, đều có thể tham gia một cách tự do và tích cực vào việc thiết lập nền tảng pháp lý của cộng đồng chính trị, tham gia vào việc điều hành quốc gia và xác định mục tiêu và phạm vi của những cơ quan khác nhau, cũng như tham gia vào việc lựa chọn người cầm quyền. Trước đây hơn cả trăm năm, trong thông điệp Rerum Novarum về những vấn đề mới của xã hội, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng đã nói đến quyền được tham gia vào việc xây dựng đất nước của người công dân. Ngài viết rằng, thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng nhà nước có thể mang lại công bình xã hội một cách dễ dàng và mau chóng, bằng cách độc quyền quản lý công ích và các quan hệ sản xuất. Trong thông điệp hòa bình dưới thế ban hành hồi năm 1961, Đức Gioan 23 cũng khẳng định như sau. Ước gì người công dân có thể tích cực tham gia vào đời sống công cộng. Đây là một quyền gắn liền với phẩm giá con người của họ. Tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xem việc tham gia của người công dân và việc xây dựng đất nước là một dấu chỉ trưởng thành của nhân loại. Trong tông thư có tựa đề Người tín hữu giáo dân công bố hồi năm 1988, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Một dấu hiệu và là một kết quả của những trào lưu nhân bản có thể được nhìn thấy trong nhu cầu ngày càng gia tăng về sự tham gia. Đây là một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất của nhân loại ngày nay. Đây quả thực là một dấu chỉ của thời đại đang được chín mùi trong nhiều lĩnh vực và hướng đi khác nhau. Trong những gì có liên hệ đến các phụ nữ và giới trẻ, trong hướng đi của gia đình và học đường, cũng như trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội và chính trị. Nắm giữ một vai trò và một cách nào đó là người sáng tạo ra một nền văn hóa nhân bản mới. Đây là một đòi hỏi vừa có tính cách cá nhân, vừa mang tính đại đồng. Trong sứ điệp hòa bình năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã nói lên giá trị của sự tham gia của con người thời đại ngày nay. Ngài viết như sau. Những lời nói suông không thể xây dựng được một thế giới công bình và hòa bình, và những sức mạnh ngoại tại cũng không thể áp đặt một thế giới như thế. Một thế giới như thế cần phải được khao khát và thực hiện với sự đóng góp của tất cả mọi người. Ý thức về sự tham gia và tích cực dự phần vào các quyết định và nỗ lực nhào nặn lên vận mệnh của thế giới, đây là điều sống còn của mỗi một con người. Trong quá khứ, bạo động và bất công thường được tạo nên bởi sự kiện con người ý thức rằng mình bị tước đoạt quyền được làm chủ cuộc sống của mình. Bạo động và bất công sẽ không tránh khỏi nếu quyền căn bản là được tham gia vào việc chọn lựa xã hội bị chối bỏ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với khẳng định trên đây của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng tôi xin tạm ngưng một công giảng và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Lạy Cha xin tha nợ cho chúng con. Đối với người thân thuộc, nhiều khi chúng ta không có can đảm nói lời xin lỗi, huống hồ đối với Thiên Chúa. Tự ái, sự kiêu ngạo, lòng không tin Thiên Chúa, không ý thức về tội lỗi, và còn biết bao cám dỗ khác nữa, ngăn cản con người khiêm tốn, tin tưởng, hướng về Thiên Chúa để xin lỗi Ngài. Có lẽ chính vì thế mà Chúa Giêsu Kitô khi dạy các môn đệ lời kinh Lạy Cha, đã hiển nhiên dạy các ngài cầu nguyện, xin Cha tha nợ chúng con. Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi thơ thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô, chương 5, câu 18 đến câu 20, đã khuyên các tín hữu Ngài như sau. Mọi sự đều do tự Thiên Chúa, đứng đã giao hòa ta lại với chính Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô, và đã ban cho chúng tôi được giúp việc giao hòa này. Vậy, vì chính Thiên Chúa là đứng trong Chúa Kitô đã mưu cuộc giao hòa thế gian với chính mình, không còn đếm xỉa đến các lỗi lầm của họ, và đặt trên chúng tôi sứ mạng loan báo ơn giao hòa. Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Chúa Kitô, tin chắc rằng Thiên Chúa dùng chúng tôi khuyên bảo. Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy lo làm hòa lại với Thiên Chúa. Đoạn thơ này nhắc chúng ta những điểm giáo lý căn bản như sau. Thiên Chúa đã ban ơn giao hòa con người lại với Ngài trong Chúa Giêsu Kitô. Ta tha tội cho con, hãy về bình an và đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu đã chứng tỏ quyền tha tội của Ngài và đã tha tội cho người nữ lỗi lầm. Sau khi chu toàn công việc Thiên Chúa Cha giao phó qua cái chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao quyền tha tội cho những người Ngài đã chọn và huấn luyện, tức các tông đồ, để họ tiếp tục thừa tác vụ tha tội, giao hòa con người với Thiên Chúa. Chúng con tha tội cho ai thì tội người đó được tha. Chúng con cầm tội ai thì tội người đó bị cầm buộc. Thiên Chúa tha tội cho con người qua trung gian bí tích hòa giải, qua những tác viên Ngài tuyển chọn trong giáo hội. Thánh Phaolô Tông Đồ đã lãnh nhận tác vụ này, và Ngài đã khẩn cầu những anh chị em tín hữu thuộc giáo đoàn Côrintô. Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy lo làm hòa lại với Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta đọc kinh Lạy Cha đến lời nguyện, xin Cha tha nợ chúng con, mỗi người chúng ta hãy nhớ lại điều này. Thiên Chúa đã thiết lập những bí tích để tha tội cho chúng ta, trước hết là bí tích rửa tội, để tái tạo con người chúng ta trở nên tạo vật mới trong ân sủng của Ngài. Tha thứ tội tổ tông và những tội mình làm từ trước cho đến khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Bí tích thứ hai là bí tích hòa giải, hay còn được gọi là bí tích giải tội, để tha thứ những tội mình làm từ khi chịu phép rửa tội về sau. với những tật xấu, những mối tội đầu chúng ta mang trong mình và những cám dỗ hàng ngày trong môi trường sống. Người Kitô chúng ta dễ dàng lỗi phạm luật Chúa, xúc phạm đến Chúa và anh chị em. Và do đó, chúng ta cần chạy đến với Thiên Chúa, xin Ngài tha thứ và lãnh nhận bí tích hòa giải qua vị linh mục đứng nhân danh Chúa mà tha tội. Cầu nguyện lời kinh: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta được lòng tin vững mạnh vào tình thương tha thứ của Ngài và khiêm tốn đến lãnh nhận ơn tha thứ của Ngài qua bí tích hòa giải. Lạy Cha, xin tha tội chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.